trọng kính chào toàn thể quý khán thính giả ở khắp mười phương. Xin kính mời quý vị chú tâm lắng nghe đề tài Hoằng hóa hôm nay với chủ đề Đón Xuân, được diễn đọc bởi các xướng ngôn viên Thu Hồ, Hồng Vân, Toàn Tịnh và Toàn Diệu.
Chúng ta đều kính trọng phong tục tập quán để sống hài hòa, nhưng đồng thời phong tục tập quán cũng là những dịp để tỏ lòng chân thành, yêu thương, chia sẻ với nhau mọi vui buồn trong cuộc sống. Đón xuân là một trong những tục lệ vui tươi nhất của người Việt Nam. Tục lệ này có rất nhiều sắc thái được phơi bày vừa kín đáo vừa phô trương mà chúng ta có thể nhìn thấy qua mấy ngày Tết. Nó bao gồm tất cả những đạo đức, hiếu hạnh, nề nếp, gia phong, cổ kính, lễ nghi của từng gia đình nói riêng và của cả nước nói chung.
Phong tục của những ngày trước Tết, những ngày trong Tết và những ngày sau Tết đều rất quan trọng. Nhưng đặc biệt là những ngày trước Tết đã làm tất cả mọi người, mọi gia đình, cả làng, cả nước, ai nấy đều lăng xăng, bận rộn, tạo nên một khung cảnh nhộn nhịp, vui tươi, háo hức và hân hoan từ nhà tới trường học, trong mọi công sở, nhất là các chợ Tết. Đối với trẻ con thì không gì sung sướng hơn vì chúng sẽ được mặc quần áo mới, chờ những bao tiền lì xì đầy tay và sẽ được nghỉ học nữa. Trước Tết còn là dịp tốt cho chúng ta mua quà bánh, đem biếu xén, còn gọi là đi Tết ông bà, cha mẹ, họ hàng, những người thật thân thiết và những ai có ân nghĩa với ta.
Để đón xuân, chúng ta lo dọn dẹp lau chùi một cách tỉ mỉ tất cả mọi thứ, đặc biệt là bàn thờ tổ tiên, ông bà cha mẹ, rồi đến từng phòng, cùng mọi nơi, mọi chỗ, sân trước, sân sau, kể cả những đồ vật như thùng rác đều được sạch sẽ, gọn gàng, tươm tất tuyệt đối để đón xuân. Mọi cây kiểng và mọi thứ hoa trái đặc biệt thuộc ngày Tết được cắt tỉa thật đẹp, đem trưng bày để trang hoàng khắp mọi nơi mà đón xuân. Quần áo mới của người lớn, của trẻ con cũng đã được chu toàn, có khi cả mấy tháng trước để mặc trong những ngày Tết. Đồ ăn đặc biệt của những ngày Tết như bánh chưng, bánh tét, dưa hành, dưa món, các thứ mứt, kẹo, hạt dưa đỏ, bánh trái đều được làm kỹ càng, mỹ thuật nhất để dành riêng cho những ngày Tết. Không một nhà nào mà không có một vài thứ ấy để đón xuân, dù là nghèo tới đâu. Thức uống và các thứ rượu ngon đã được chuẩn bị từ lâu. Các thứ trà được ướp sen, ướp sói, ướp những hoa nào thơm nhất để uống mừng xuân mới.
Chúng ta sửa soạn hoàn hảo như thế để kịp đón năm mới vào đúng 12 giờ đêm, gọi là lễ đón giao thừa. Trên bàn thờ đèn nến sáng trưng với đầy hoa quả, bánh mứt và một mâm lễ vật thật trịnh trọng được đặt ở ngay trước sân nhà để đón giao thừa. Với quần áo mới, tề chỉnh, gia chủ ra sân trước, làm lễ và khấn khứa, tiễn cựu nghinh tân, tức là tiễn năm cũ với mọi xui xẻo đi, và đón năm mới tới với mọi may mắn, tài lộc bằng năm bằng 10 năm cũ. Sau lễ giao thừa là xông nhà với một vị khách đầu tiên thật đặc biệt, đã được chọn kỹ càng từ trước. Vị này phải có hạnh kiểm tốt nhất, có đức độ, có địa vị, có hạnh phúc và giàu sang. Sở dĩ người xông nhà phải có đầy đủ yếu tố như vậy là vì chúng ta có quan niệm dựa dẫm vào cây phúc của người ấy sẽ mang lại may mắn, tài lộc, an lành đến cho mình và gia đình mình trong năm mới.
Ngày mùng 1 Tết, trước bàn thờ tổ tiên, khói hương nghi ngút, hoa trái đủ đầy, cỗ bàn linh đình, chúng ta quỳ lại trịnh trọng trang nghiêm. Kế đó, chúng ta mừng tuổi và cầu chúc ông bà, cha mẹ được nhiều sức khỏe, tăng phúc, tăng thọ. Sau đó, chúng ta mừng tuổi nhau, chúc nhau toàn những điều hay, điều tốt, còn tặng nhau những bao tiền màu đỏ, gọi là lì xì, để lấy hên. Cứ tuần tự lớn trước, bé sau, bé chúc lớn trước, lớn chúc bé sau. Liền như thế trong 3 ngày Tết, chúng ta đi từng nhà để mừng tuổi, chúc tụng nhau, chúc người lớn, chúc những vị ân nhân, chúc họ hàng và chúc bạn bè, vân vân.
Những điều kiêng kỵ trong những ngày Tết: không được cãi cọ, không được giận dữ, không được khóc lóc, không được mặt nặng mặt nhẹ. Vì nếu lỡ làm thế thì sẽ bị sung suốt năm như vậy. Không được quét nhà, vì nếu quét rác ra, tức quét tiền ra hết. Không được làm đổ vỡ cái gì hết, vì nếu lỡ làm đổ, làm vỡ bất cứ cái gì, là suốt năm mọi việc đều bị đổ vỡ, không thành công. Những mong cầu: đi hái lộc đầu xuân để cầu có tiền vào như nước. Xin thẻ, xin sâm, bói quẻ để xem năm mới này tốt hay xấu ra sao. Chọn giờ tốt để khai bút. Chọn ngày, giờ tốt đầu xuân để khai trương cửa hàng. Dựng cây nêu để trừ tà, trừ quỷ. Đi thập tự, tức đi lễ 10 chùa để cầu xin 10 nguyện ước. Vì tin rằng, càng đi lễ nhiều chùa với ý nguyện cầu xin ấy, thì sự linh ứng sẽ được mau kết quả. Nhất là đi lễ chùa bà, chùa ông, thì rất linh thiêng để cầu tài, cầu lộc, cầu thi đỗ, cầu thăng quan tiến chức, cầu khỏe mạnh, cầu giàu có, cầu gặp được đối tượng để thành vợ, thành chồng, cầu tự để xin sinh được con trai hay sinh được con gái.
Phong tục tập quán những ngày Tết của người Việt Nam chúng ta đại khái là như thế. Có những cái rất hay mà cũng có những cái không hay. Có những cái đáng theo mà có những cái không nên theo. Chúng ta hòa đồng vui xuân trong lễ nghi truyền thống, hiếu hạnh, trên dưới, đạo đức, cốt cách, gia phong, nhớ ơn, đền ơn, đáp nghĩa cho nhau. Đó là những cái hay, thật tuyệt vời, nên gìn giữ. Còn những phong tục mê tín dị đoan thì chẳng nên giữ làm gì. Những kiêng kỵ, vô lý, đủ thứ như đã kể ở trên, nào là xông nhà, xông đất, nào là không được quét nhà trong 3 ngày Tết, không được đánh đổ, đánh vỡ. Những mong cầu đủ thứ như là cầu đánh bạc được, cầu trúng số, cầu tăng chức, cầu tài lộc. Những thứ mong cầu ấy rất khó được vì mọi sự đã an bài trong nhân quả và nghiệp báo. Mời đón gia tiên, cửu huyền thất tổ, ông bà cha mẹ về ăn Tết là ngày 30 tháng Chạp, tức ngày 30 Tết. Sau đó đến ngày mùng 4 Tết là ngày hóa vàng, cũng là ngày tiễn gia tiên. Tiễn gia tiên đi. Vậy thì một năm có 365 ngày mà gia tiên chỉ được về ăn uống có 5 ngày Tết thôi. Thử hỏi, còn 360 ngày kia thì họ bị bỏ đói, bỏ khát hay sao? Đi hái lộc cầu tài, cầu thăng chức mà không chịu siêng năng làm việc thì cũng khó có tài lộc và sự thăng chức thăng tước. Cầu thi đỗ mà không chịu học bài thì cũng khó thi đậu lắm. Coi bói toán là người mắt sáng đi hỏi người mắt mù để xin đoán này đoán kia, mà đã gọi là đoán thì là không biết chắc. Còn nếu đã biết chắc thì cần gì phải đoán. Xin sâm để xem vận mệnh tốt xấu hên xui. Những quẻ sâm ấy là do chính con người tạo ra, không phải là những vị thánh hay những vị Phật viết ra.
Trong thực tế, số mạng ở ngay trong tay. Chúng ta có thể tự tạo nên những mùa xuân tươi vui, thanh bình nhất trong đời sống hàng ngày cho chính mình. Nếu chúng ta không làm ác, không nói ác, không thủ đoạn, không lưu manh, không ăn gian, không nói dối, không ích kỷ, không ghét ghen, không tranh đua, không trộm cắp, không sát sinh, thì thân tâm lúc nào cũng nhẹ nhàng, trong sạch, không có gì phải ân hận, phải nghĩ ngợi, nên đời sống sẽ an lạc từng giây, từng phút và sẽ sống lâu, mạnh khỏe, vui tươi như Tết. Nếu ngày nào, giây phút nào cũng hiếu hạnh để ân trả, nghĩa đền, biết ghi ơn muôn loài muôn vật, thì ngày nào chẳng là ngày Tết. Nhà cửa lúc nào cũng gọn gàng, sạch sẽ, ngăn nắp, vệ sinh, thì đúng là nhà sạch thì mát, bát sạch thì ngon cơm, con sạch thì trống lớn. Như vậy thì có hạnh phúc, vui tươi như Tết không? Nếu làm được như vậy, thì đúng là chúng ta đang tu hành ở ngay trong đời sống gia đình, ngay trong xã hội và ngay trong vũ trụ này mà chính chúng ta không hề biết là mình đang tu, đang tự tạo và cũng là đang tự động có những mùa xuân vừa đẹp, vừa vui, vừa hạnh phúc và lại cũng sẽ có được những điều khó tin nhưng có thật, rất vi diệu, nhiệm màu là...
Vâng, rất vi diệu, nhiệm màu, khó tin mà có thật. Tai nạn và tật bệnh sẽ qua, nặng thì thành nhẹ, nhẹ thì thành hết. Chết non, chết yểu sẽ được chuyển thành sống lâu, thường trường thọ. Xui xẻo được chuyển thành vui tươi, hạnh phúc. Già cả thành trẻ trung, vì ít lo âu, căng thẳng. Thân tâm luôn luôn được thanh tịnh, không bon chen, không lo lắng, không nghĩ ngợi mông lung. Tóm lại, tất cả chỉ là có tu nên mới có chuyển được mọi nghiệp. Trong kinh nói rằng, phiền não tức bồ đề là thế đó. Vậy thì việc gì phải chạy đôn, chạy đáo, để xin, để cầu, để lạy, để van, để bị vướng vào những mê tín dị đoan mà tạo nghiệp, lại chẳng được cái gì cả.
Sau đây, xin mời quý khán thính giả nghe bài thiền ca Chúc mừng năm mới.
Năm mới mới. thân tâm người ơi, chưa bao giờ không mới.
Ngân mới tình sáng ngời, chúc mừng cùng nhau ta đón mùa xuân về, chúc mừng cùng nhau ta đón mùa xuân tươi.
Quý vị vừa nghe bài thiền ca Chúc mừng năm mới, thơ Thanh Tịnh Liên, Thích Nữ Chân Thiền, nhạc Tuấn Khanh, hòa âm Duy Cường, qua các giọng ca Duy Cường, Duy Quang, Thái Hiền, Anh Dũng, Quỳnh Giao, Tuấn Khanh, Lam Thủy và Chính Mông. Xin mời quý khán giả nghe phần bình luận về đề tài đón xuân.
Chào Hồng Vân. Cái phong tục tập quán để mà đón Tết đó, đặc biệt là mấy cái ngày trước Tết đó, thì để sửa soạn đó thì nó tưng bừng nhộn nhịp lắm. Hồng Vân có nhớ là hồi gì mình còn nhỏ đó, chỗ nào cũng sửa soạn làm cho mình háo hức, từ trong nhà ra tới ngoài
trong
đường.
Trong nhà thì phải lôi mấy cái lư ra để mà đánh cho thật là sáng loáng.
Đúng rồi.
Mấy cái lư đồng đó.
Ừ.
Rồi xong rồi lo trình bày mâm ngũ quả, rồi đi mua sắm nào là mai lan cúc trúc cho đủ những cái gọi là tứ quý.
Đúng rồi.
Thành ra là cái sửa soạn rất là rộn ràng.
Ừ.
Mà lúc còn bé là cái háo hức nhất là đợi đến mùng 1 để được tiền lì xì.
Đúng
cái
rồi.
Bao đỏ mừng tuổi.
30 Tết là mình đã lo mặc quần áo mới rồi. Ừ. Chạy trong tới ngoài, chạy từ nhà trước tới nhà sau, tại vì mình thấy cái gì cũng mới hết.
30 Tết Hồng Vân chưa được mặc áo mới, còn mặc áo cũ, mùng 1 mới được mặc áo mới.
Vậy hả?
Dậy sớm mặc áo mới.
Nhưng mà lúc nào mình cũng thấy háo hức.
Dạ.
Tối chắc không có ngủ được.
Dạ. Chị Toàn Diệu nè. Sau khi mà chúng ta đã đọc cái bài này thì chị có biết cái mục đích cũng như là cái đại ý đề tài đón xuân mà cô Chân Thiền muốn nhấn mạnh không ạ?
Cô Chân Thiền đó thì ca tụng cái phong tục tập quán của nước nhà. Đặc biệt á là những cái phong tục tập quán mà tốt đó thì mình nên giữ.
Dạ.
Mà những cái tập tục mà
có vẻ mê
tín dị
đoan
thì mình không nên giữ.
Đúng thế.
Nhưng mà nếu mà cái tiền lì xì mà là một cái phong tục tốt thì mình cũng nên giữ, tại vì nó làm cho người lớn với lại trẻ con lúc nào cũng vui hết.
Dạ.
Và có những cái lời chúc hay. Bây giờ nếu mà khi mà Hồng Vân nghe những cái bản nhạc xuân đó, Hồng Vân có thấy lòng nôn nao để mà đón Tết không?
Thấy rất là háo hức, tại vì thấy xuân về thì mình vui phải không?
Đúng rồi.
Sau cái mùa đông thì chúng ta vui.
Rồi nếu mà vui như vậy thì lúc nãy giờ đọc cái bài đón xuân của cô Chân Thiền, Hồng Vân có nhớ là cô nhấn mạnh những cái điểm nào không?
Hồng Vân để ý là cô Chân Thiền nhấn mạnh hai điểm.
Uh-huh.
Cái điểm thứ nhất đó là phong tục tập quán cũng có những cái hay mà cũng có cái kém hay.
Ừ.
Không có dở, không nó hơi dở, tại vì cũng như là mê tín dị đoan quá đó thì chúng ta không có nên giữ phải không ạ?
Đúng rồi.
Vì nó sẽ ảnh hưởng không có tốt cho con em của chúng ta. Còn cái điểm thứ hai mà Nico Chân Thiền muốn nói đến đó là chúng ta phải giữ cho nhà cửa cũng như là thân tâm luôn được sạch sẽ, gọn ghẽ, đẹp đẽ từ trong ra ngoài. Như những ngày Tết đó, thì có nghĩa là lúc nào chúng ta cũng phải vui tươi, nhất là từ bi hỷ xả nhé.
Đúng rồi.
Không có được căng thẳng, phải cười hoài, ok. Rồi không được sân si, rồi không có được, nhất là không có được căng thẳng, không có được về nhà, không được nạt nộ chồng con.
Đúng
thì
rồi, cô.
Như, đó mới là cái phương pháp để mà chúng ta có thể tiến đến chân thiện mỹ. Cùng với vạn vật quanh ta đó thì luôn là mùa xuân vui tươi, và như vậy chúng ta mới là thân tâm thường lạc và hạnh phúc.
Đúng rồi.
Ngắm nhìn hoa rộn nở, xuân lúc nào chẳng xuân. Xuân lúc nào chẳng xuân.
thân tâm người ơi, chưa bao giờ không mới.
Vẫn mới tình sáng nay. Chúc mừng cùng nhau ta đón mùa xuân về. Chúc mừng cùng nhau ta đón mùa xuân tươi.
Cuộc triển lãm hội họa và điêu khắc chủ đề Cuộc sống muôn màu với 13 họa sĩ nhóm họa sĩ Nam Cali và khách mời đặc biệt Thanh Trí Cao được tổ chức trong 6 ngày từ 29 Tết cho đến hết mùng 4 Tết tại chùa Bảo Quang, số 713 đường New Hope, thành phố Santa Ana, điện thoại 714-554-1287. Thứ sáu mùng 1 Tết, tức là ngày 16 tháng 2 năm 2018, chính thức khai mạc phòng tranh lúc 10 giờ sáng, nhưng sẽ mở cửa mỗi ngày từ ngày 29 Tết. Mỗi ngày được mở cửa từ 10 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều. Ngoài ra, còn có thêm một bàn viết thư pháp, câu đối Tết do họa sĩ Nguyễn Văn Bảy viết tại chỗ. Vẽ chân dung tại chỗ do các họa sĩ Lam Thủy, Trương Đình Huyên, Ái Lan phụ trách. Tổ chức xổ số rút thăm trúng thưởng tác phẩm hội họa trị giá $250. Kính mời quý đồng hương yêu thích hội họa đến thưởng lãm. Trân trọng kính mời, thay mặt nhóm họa sĩ Nam Cali, họa sĩ Lam Thủy, điện thoại liên lạc 714-360-8150, 360-8150.
Cầu chấm dứt ngập ngừng,
cầu buôn mây ban đắc.
rừng qua khói xanh làm trầm.
Của thiền viện Sùng Nghiêm kính gửi đạo hữu và gia đình quý mến, vấn đề giải thoát phiền não sinh tử vô cùng trọng đại đối với tất cả mọi người, nên mọi nhân duyên và phương tiện giúp cho công việc hoằng hóa không bị gián đoạn rất là cần thiết. Chúng tôi xin quý vị phát tâm bảo trợ 8 đồng mỗi tháng cho các chương trình đang hiện hành của thiền viện, đó là những chương trình hoằng dương Phật pháp bằng phương tiện phát hình như sau. Chương trình phát hình hàng tuần qua đài IBC TV 18.12 vào mỗi chiều thứ năm từ 5 giờ đến 5 giờ 45, mỗi sáng thứ bảy và mỗi sáng chủ nhật từ 9 giờ đến 9 giờ 45 và mỗi chiều chủ nhật từ 5 giờ đến 5 giờ 45. Thiền viện Sùng Nghiêm xin chân thành tri ân quý vị.
Hiền thơ không mang tên. Hiền thơ
đầy đủ các khía cạnh hết. Dưới đây chúng ta sẽ đánh mặt ngoài của răng, ở đây mặt trong của hàm chế, mặt trong của hàm chế răng cửa và mặt nhai của hàm trên. Đấy, hàm dưới cũng vậy, chúng ta sẽ đánh mặt ngoài của răng hàm dưới, mặt trong răng hàm dưới, mặt trong của răng cửa và mặt nhai. Sau đây chúng tôi sẽ nói chi tiết hơn về các cái phương pháp đánh răng. Thì quý vị sẽ đánh mặt ngoài của răng và chúng ta sẽ chia hàm răng chúng ta làm 3 vùng. Chúng ta sẽ đánh phần răng hàm trước, sau đó là vùng răng tiền hàm, trên dưới bao phủ cả nướu răng lẫn răng, sau cùng là phần răng cửa. Thì quý vị khi quý vị cầm mình chạy thì nó sẽ như vậy. Thì chúng ta sẽ đánh mặt trong vùng răng hàm, molar area, lên tới cái vùng răng tiền hàm và răng nanh, premolar area, và sau cùng là phần răng cửa. Rồi tới bên kia chúng ta sẽ đánh y như vậy luôn, vùng răng hàm, vùng răng tiền hàm, vùng răng cửa, như vậy là chúng ta đã bao gồm được cả răng trên và răng dưới và mặt ngoài của hàm răng. Như vậy cũng tiện thằng ạ. Thì đây là phần của mặt trong của hàm trên. Thì mặt trong của hàm trên thì khi chúng ta há miệng ra thì quý vị sẽ thấy rằng chúng ta sẽ phải đưa đoàn giải như vậy. Chúng ta vẫn là đánh lên xuống mà thôi, up and down. Và vùng răng cửa trước, chúng ta sẽ đánh vùng răng cửa trước, cả hai bên luôn. Sáu cái răng cửa chúng ta đánh up and down mà. Và đi từ 2cm của cái nút răng đi ra, 2cm của cái nút răng đi ra. Như vậy đúng không ạ? Tức là chúng ta vẫn bao gồm cả cái vùng 2cm của cái nút răng đi ra. Rồi sau đó chúng ta sẽ đánh vùng răng tiền hàm luôn, cũng y như vậy. Tức là 2cm của cái nút răng chúng ta đánh xuống cái mặt, xuống thứ vào phía dưới của cái răng như vậy. 2cm nút răng đánh ra. Sau cùng chúng ta sẽ đánh 2cm của cái nút răng của vùng răng hàm, vùng răng hàm như vậy. Thì quý vị thấy trong hình như vậy thì nó rõ, khá rõ là chúng ta đấy răng cửa, đây là hình của răng cửa, đây đây là hình của răng hàm. Ta sẽ nhìn hình chúng ta thấy rõ hơn. Và chúng ta sẽ phải để cái bàn chải bao phủ 2cm của cái nướu và kéo từ phía răng.
Nhà in printing technique trên 20 năm đầy kinh nghiệm, kỹ thuật tuyệt siêu, giá cả rất nhẹ. Nói về nhà in printing technique thì Thiền viện Sùng Nghiêm chúng tôi rất tín cẩn và quý trọng vị chủ nhân rất thật thà, nhân hậu, cùng các nhân viên, ai ai cũng nồng hậu, vui tươi và tận tâm tận lực, chú tâm trong công việc của mình từ A đến Z, nên đã thể hiện được sự chân thiện mỹ trong mọi tác phẩm in ấn, từ flyers, posters, catalogs, kinh sách, đặc sang, brochures, v.v. Thiền viện chúng tôi xin chân thành cảm ơn nhà in printing technique đã giúp chúng tôi toàn diện in ấn rất hoàn hảo trên 10 năm nay. Tiện đây chúng tôi xin giới thiệu với tất cả quý liệt vị gần xa, khi cần in ấn bất cứ cái gì thì hãy đến nhà in printing technique để được vững tâm là quý vị đã chọn đúng nơi, đúng người mà giao phó việc in ấn của mình. Nhất là quý Phật tử hay ấn tống kinh sách thì sẽ hài lòng thật sự với cái giá ấn tống đúng nghĩa của nhà in là chỉ lấy công làm lời thôi. Xin liên lạc Printing Technique 714-774-2709, địa chỉ 200 North Crescent Way, Suite L, thành phố Anaheim, California 92801, email info@printingtechnique.com. Thông báo về việc xin quảng cáo của các quý cơ sở thương mại. Xin thưa, quý cơ sở thương mại nào quảng cáo trên các chương trình Hoằng Dương Phật Pháp bằng phương tiện phát thanh và phát hình của Thiền viện Sùng Nghiêm là quý vị đã làm một công việc vô cùng phúc đức, vì nó tự động thể hiện được sự trọn vẹn về cả việc đời lẫn việc đạo. Tức là vừa có lợi cho công việc thương mại của quý vị, lại vừa giúp cho các chương trình hoàn hóa của Thiền viện không bị gián đoạn. Chúng tôi xin mời quý vị liên lạc để quảng cáo tại Thiền viện Sùng Nghiêm qua số điện thoại 714-636-0118, email sungnghiem@hotmail.com. Thiền viện Sùng Nghiêm xin chân thành tri ân quý vị. Nếu bị kiện vì nợ tín dụng quá nhiều, Simon Nguyễn sẽ giúp quý vị trả lời trước tòa summons, giảm nợ tới 75%, trả thẳng nhà bang không qua trung gian văn phòng dịch vụ divorce, child support, bankruptcy, eviction, restraining order, thông dịch tại tòa, notary, fingerprint. Nếu hồ sơ không hoàn tất như đã hứa từ các nơi khác, hãy gọi Simon Nguyễn số dễ nhớ nhất là 714-554-1000 hay 714-554-1000. Cần thêm chi tiết, xin xem các niên giám điện thoại Việt Nam. Simon Nguyễn với chủ trương không ra tòa, không tranh tụng và không quá tốn kém. Địa chỉ Simon Nguyễn, 5413 West 1st Street, Suite D&E, Santa Ana, California 92703. Một lần nữa, điện thoại 714-554-1000 hay 714-554-1000. Đồng Nai Pharmacy, nơi cung cấp đầy đủ các loại dược phẩm và các loại dụng cụ y khoa, xa lăng, gậy chống, nạng tập đi, giường bệnh viện, máy đo áp huyết, máy đo đường trong máu, các loại sữa Pediasure dành cho các trẻ em thiếu dinh dưỡng, các loại sữa Insure, Glucerna, Nipro dành cho người lớn đau yếu bị tiểu đường hay yếu thận, vân vân. Địa chỉ của Đồng Nai Pharmacy ở số 9081 Bosa Avenue, Suite 108, thành phố Westminster, California 92683, điện thoại 714-379-5072 và 714-379-5073.
Quế xin giới thiệu massage bell hiệu Slim Now, giúp lưu thông máu, đánh tan mỡ bụng, đùi thì đau nhức vai lưng. Hiện nay trên thị trường chỉ có bell Slim Now với hình cô gái, có sưởi tự động báo giờ và hai động cơ. Hai động cơ nên máy chạy rất mạnh, giúp làm tan mỡ rất nhanh. Xin quý vị đừng lầm lẫn với công ty khác, chỉ có một động cơ nên máy chạy rất yếu, không sưởi, không báo giờ tự động. Liên lạc với ông Quế ở 1888-305-7575.
Chúng tôi là Nam Lộc, xin kính chào quý vị. Quý vị hãy đến Teletron để nằm thử chiếc ghế Inada Medical Massage Chair được sản xuất tại Nhật Bản với tính năng vật lý trị liệu chính xác và rất hiệu quả.
Có rất nhiều người lớn mà trong đó có ba của Việt Nam mà đêm khó ngủ, sometimes phải uống thuốc hoặc là warm milk or something to help them sleep. Nhưng mà after he sit in the chair, he ngủ trên chair luôn, nhưng mà he loves it and he feels healthy.
Phải công nhận một điều là ghế massage Inada của Nhật này đã làm cho Hương Lan bớt đi rất nhiều cái vụ đau thắt lưng và thần kinh tọa hành hạ mình từ mấy năm qua.
Inada Dreamwave của Nhật làm tại Nhật là ghế massage trị liệu tốt nhất thế giới với các tính năng y khoa hiệu quả tuyệt vời, chỉ có tại Teletron. Đặc biệt hôm nay chỉ 147 đồng một tháng, trả góp 5 năm không tiền đau không tính tiền lời. Nhưng hãy nhanh chân lên, Inada sẽ lên giá vào cuối tháng này. Teletron trên đường Bishop, đường Garden Grove, 714-892-6999.
Việc bố thí cúng dường đẹp tựa anh Thái Dương, việc bố thí cúng dường đẹp tựa anh Thái Dương, khiêm cung trang trọng một dạ chân thành dễ thương, đừng chấp trước công này to. Tôi thật nhiều và thật lớn, và thật lớn, nhưng không bằng tâm thành của chỉ một đồng con hơn. Mong cầu đổi trác trong việc bố thí cúng dường, ngã pháp chủ chấp tập khi còn chưa xả buông, còn chưa xả buông, còn chưa xả buông. Không ba la mật không phải chân cúng dường bố thí, con ta cho người nhận, còn ta cho người nhận con mọi đường vấn vương, con mọi đường vấn
toàn thể quý khán thính giả đã theo dõi chương trình Hoàng hóa của Thiền viện Sùng Nghiêm ngày hôm nay. Thiền viện Sùng Nghiêm xin kính chúc quý vị nhiều sức khỏe, vạn sự được an lành. Xin trân trọng kính chào toàn thể quý khán thính giả.